con tùy tài cảm hứng pháp là phúc lân cao thượng. Sống phàm hẳn thấy được vị thanh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lân cao thượng. Khi su chạm biết đời
tâm công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lân cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân
tâm
nơi thừa an toàn là phúc lân cao
đường. Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao phóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Subha Series 150 Mắt đẹp tặng cho người sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hộp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày Supa, mắt đẹp tặng cho người. Có những bài học dạy khó hơn học. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hành trạng của chư vị đệ tử Phật quả thật là có nhiều điểm bất phàm. Đôi khi chúng ta đi ngang qua những giai thoại, chúng ta thấy rằng một số có những ghi nhận về sự tu tập cũng như con đường hoằng pháp, hoặc giả là như thể hiện ở trong đời sống, rất khó để cho chúng ta tưởng tượng được. Chúng tôi nhớ rằng cách đây khoảng 20 năm, khi chúng tôi gần 30 năm, khi mà chúng tôi lần đầu tiên mà có đủ ăn ngủ đi đọc lẩm bẩm một số các kinh sách Phật giáo, thì một quyển kinh mà một trong những quyển kinh đầu tiên mà chúng tôi đọc rất là thích thú, đó là quyển Virgin's Eyes của ngài Pia Massi, chúng ta tạm dịch là đôi mắt người thiên nữ. Ngài đã dùng câu chuyện của chúng lão ni Sufa để nói lên một giai thoại rất là đặc biệt của một đệ tử Phật. Chúng tôi muốn mời quý vị nghe câu chuyện ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ phẩm đến Đức Tổ Quy vì giảng sư của chương trình dẫn đến quý vị phát thải liên quan đến câu chuyện này. Bài học hôm nay hơi dài hơn một chút, nhưng mà qua những phần, những bài kệ mà chúng ta đọc được, chúng ta sẽ cảm nhận được một điều là mỗi một hành trình giác ngộ của vị tự Phật là một thiên hùng ca, mà ở đó để được cho hậu thế nhiều hình ảnh rất đẹp. Xin mời quý vị Phật tử hoàn thiện đọc cho chánh kinh của bài học hôm nay, sau đó chúng ta sẽ cùng tình để đi giảng sinh.
Câu chuyện trong ngày 10 tháng 8 2010, xuất phát Terry 150, mắt đẹp tặng cho người. Có những bài học dạy khó hơn học. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Rajagha vương xá, trong gia đình một bà la môn nổi tiếng. Nàng được đặt tên là xuất phát và thân nàng rất tuyệt đẹp, nhất là về tay chân. Do vậy, nàng được gọi là Sufa, người đẹp. Khi bậc đạo sư ở Rajagaha vương xá, nàng khởi được lòng tin và trở thành một nữ cư sĩ. Về sau, nàng lo nghĩ đến kiếp người, thấy sự nguy hiểm các dục lạc và thấy được sự an tịnh trong nếp sống viễn ly. Nàng xuất gia với sự hướng dẫn của bà Mahapajapati và phát triển thiền quán, nàng chứng được quả bất lai. Một hôm, một thanh niên ăn chơi ở Rajagaha, trong khi còn trẻ tuổi, đứng ở vườn xoài ở Chibaka và thấy nàng đi vào rừng để nghỉ trưa. Nó chặn đường nàng lại và xin thỏa mãn dục lạc. Nàng dạy cho nó biết với những bài kệ sự nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của nàng về đời sống viễn ly, thuyết pháp cho chàng thanh niên ấy, nhưng chàng thanh niên không có nghe nàng và vẫn đòi thỏa mãn các dục lạc. Vị trưởng lão ni không có dùng những lời khuyên nhủ của mình, thấy chàng ấy mê sai con mắt của nàng, liền móc con mắt của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói: "Đây là con mắt có tội của nàng." Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp và xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt đạo sư và khi thấy ngài, con mắt của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, trước mặt Thế Tôn, nàng cảm xúc rung động, hoan hỷ sung sướng. Bậc đạo sư biết được tâm trạng của nàng, dạy nàng và giúp nàng đạt được quả cao nhất. Dằn lòng sự vui sướng của nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả A-la-hán với hiểu biết ý nghĩa và hiểu về pháp. Sau đó, ăn an trú trong an lạc. Niết bàn, nàng nghĩ đến những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng với chàng thanh niên ăn chơi bằng những câu kể như sau. Kính mời MC tiếp theo, kính mời Quỳnh Sang Kali.
Trong rừng xoài tươi đẹp của ông Jivakak, tỳ kheo ni Suba đang bộ hành đi tới, có chàng trẻ ăn chơi ngăn chặn Supa lại. Nàng nói lên người ấy những lời nói như sau: bậc tôn sư ta dạy chính học pháp như vậy, được bậc thiện thể thuyết là con đường thanh tịnh, không có cấu uế nào, sao chàng đứng chặn ta? Tâm ta thật thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh, tâm người đầy tham ái, ta không tham không uế, mọi nơi ý giải thoát, sao chàng đứng chặn ta? Nàng trẻ không ác pháp, nàng xuất gia làm gì? Hãy bỏ áo cà sa, đến lạc hưởng rừng hoa. Toàn hoa tỏa hương ngọt, cây dưới bụi muôn hoa. Xem tuổi xuân tuổi trẻ là thời tiết hạnh phúc, hãy đến thọ hưởng lạc trong rừng nở trăm hoa. Con đường dưới vòm hoa xào xạc gió lay động, nàng được lạc thú gì khi một mình vào rừng? Trú xứ chúng thú dữ, vang tiếng voi rống rục, rừng lớn trống không người, nhiều hiện tượng hãi hùng, nàng lại muốn đi vào, không một ai bạn đường. Nàng như búp bê vàng chói, giống tiên nữ vườn trời, nàng đắp vải ca si, đẹp mịn sáng chói nàng. Ta sống nô lệ nàng, nếu nàng sống ở rừng, không một sanh loại nào mà ta yêu hơn nàng. Hỡi nàng mắt dịu hiền như mắt chim la ri, nếu nàng theo lời ta, nàng sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc sống gia đình, sống lâu dài che gió, sống lâu đài che gió, sống có các nữ nhân hầu hạ phục vụ nàng, mang lụa mịn ca si, dùng vòng hoa sáp đỏ, ta làm nhiều trang sức vàng châu báu ngọc ngà, nàng leo lên giường quý, gỗ chiên đàn lõi thơm, che màn đẹp tinh sạch, trải nệm mới lông dài, như sen vươn từ nước phục vụ cho phi nhân. Như vậy nàng phạm hạnh, sống toàn hảo đến già. Ở đây là cái gì? Chàng xem là tuyệt diệu. Trong đĩa đại ứ đầy, tràn đầy những thân xác, chàng được thấy cái gì? Trong thân xác hủy hoại, khi chàng thốt ra lời si mê vô ý thức, chính mắt như sơn dương, như kim ri giữa hường, ta thấy con mắt nàng dục lạc liền tăng trưởng, trong gương mặt không uế sáng chói như vàng ròng, chắc chẳng khác gì hoa sen. Đặt chính giữa đài sen, thấy con mắt của nàng, lòng dục liền tăng trưởng. Tuy xa ta vẫn nhớ, lông mi dài tuyệt đẹp, không gì ta yêu hơn mắt kim ri của nàng. chàng muốn dùng phi đạo tìm mặt trăng mà chơi, muốn nhảy qua Meru, muốn tìm đến con Phật trên đời này cõi trời. Ta nay không tham ái, ta không biết người ấy, người ấy như thế nào. Đường đạo đã diệt sạch, giết hại tận gốc rễ, quăng đi như hố than, than hừng đang cháy đỏ, đánh giá như thuốc độc đang xâm nhập đến thân. Ta không biết người ấy như thế nào. Đường đạo đã giết sạch, giết hại đến rễ gốc rễ. Hãy cám dỗ nữ dân không có biết quan sát, hay đạo sư người ấy đang còn phải học tập, chàng mới hoặc người ấy, làm hại được người ấy. Còn ta đã chánh niệm, đối khen chê là khổ, biết hữu vi bất tịnh, bám chặt tư tưởng ấy. Ta là đệ tử ni của bậc đại thiện thể, ta đã dấn thân bước trên đường đạo tám ngành, mũi tên đã nhổ lên, không còn các lậu hoặc. Ta đi đến nhà trống, tâm tư ta hoan hỉ, ta đã được thấy đó một búp bê khéo vẽ, với trục quay gỗ mới, khéo cột với dây que. Búp bê ấy nhảy múa nhiều điệu múa khác nhau, dây que ấy được rút mở lòng rời phân tán. Thành trống không miệng nhỏ, chỗ nào ý say đắm, thân ta ví dụ vậy. Không bộ phận không động, không bộ phận không động, chỗ này ý say đắm. Như vậy, như thấy một bức vẽ tô màu đỏ trên tường, cái thấy chàng đảo lộn, vị trí người thiếu sót. Ảo thuật xem tối thượng, như cây vàng trong mộc, mù loà ngươi chạy theo, cái trống không không thực. Như cái trò múa rối được xem giữa quần chúng, mắt nàng như hòn bi đặt lỗ trống của cây, như những bong bóng nước đầy dẫy những nước mắt. Những con người đã dạng sanh ra những mũ ghèn, thiếu nữ đẹp tuyệt ấy với tâm không chấp trước, bóc một con mắt nàng trao liền cho người ấy và nói hãy cầm lấy con mắt này của người. Khi ấy tham liền diệt, chàng khẩn cầu xin lỗi, mong rằng phạm hạnh nghi được an ổn trở lại. Tôi sẽ không còn dám xâm phạm thế này nữa. Hai hạng người thế này chẳng khác ôm lửa hình, tôi như năm rắn độc, mong an ổn tha thứ, thoát khỏi bị xúc phạm. Vì tỳ kheo ni ấy từ đấy đi đến gần, bậc giác ngộ thù thắng, thấy được tướng công đức tốt đẹp và thù thắng, mắt của nàng khôi phục được trở lại như xưa. Trưởng lão Tăng Kệ Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch. Đến đây chúng con xin trân trọng cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Phật Thầy ạ.
Nam Mô Phật Thầy ạ. Nam Mô Tham Hài ạ. Nam Mô Sân Khai ạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Dũng Nghiêm. Cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng Sự Chư Phật Tử. Và con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tăng cùng Chư Thánh Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến với sự lưu pháp cho công nhân người tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ bởi vì hôm nay chúng tôi đang ở lễ tang, trên vì vậy hiện nay Chư Tăng đang tụng kinh, cho nên có lẽ quý vị sẽ nghe hơi ồn. Mong quý vị cũng hoan hỷ bởi vì cái chương trình chúng ta đang vẫn tiếp tục. Bây giờ vào giờ này thì chư Tôn Đức Tăng đang mở các khóa kinh buổi tối đến cho của ngư sư Diệu Từ, thì mong rằng chương trình vẫn tiếp diễn. Thì xin trước nhất là trước khi vào cái thời giảng thì cũng xin báo trình cho thượng tọa Đức Đặng cũng như cùng chư Tăng như chư Phật tử ở xa được rõ, thì chư Tôn Đức Tăng đến để viếng lễ tang rất là đông, và đặc biệt thì có các vị hòa thượng, các vị tôn túc tụng kinh đến để cử hành lễ cúng điếu và chia buồn. Thì điều đó phải nói rằng là đặc biệt có các vị hòa thượng, từ hòa thượng ở chư Tăng Việt Nam cho tất cả chư Tăng Khmer, các vị lớn đối với hàng tôn túc, nhưng các vị cũng vẫn vì cái tình, vì những cái tâm hộ đạo hộ pháp, nhất là cái vấn đề hộ tăng của ngư sư Diệu Từ. Cho nên vì vậy đây là một điều mà chính ở trong môn đồ pháp quyến thì hết sức là hoan hỷ. Và ngày mai bắt đầu thì cũng hết sức là bận rộn cách liên tục cho chương trình, thì chư Tôn Đức Tăng và phải tập trung, đa phần thì tập trung rất là nhiều vào chương trình ngày mai lễ tang của cố ngư sư Diệu Từ, tức là vào ngày mai, đến sáng ngày mốt thì sẽ cống tiễn di quan. Vì vậy cho nên phải nói rằng là mọi công việc hết sức là bận rộn cho cái việc lễ tang. Cho nên vì vậy cả nhất là thượng tọa chủ trì trong đơn của chúng ta thì cũng hết sức là mệt khi mà phải làm cái lễ tưởng niệm ở tận chùa Pháp Luân. Và vì vậy cho nên mong rằng là chúng ta, chư Tôn Đức Tăng sẽ thực hiện cái tinh thần tiễn đưa cho cố ni sư về nơi an nghỉ thành tựu tốt đẹp. Và thật thì cho tới vào giờ chiều thì bên ban tổ chức vẫn phải tiếp đón các cái phái đoàn của chư Tăng, vừa cả Khmer lẫn cả ở Việt Nam, và cũng như là các khách hứa thân quen của cố ni sư, cũng như là ở chùa Siêu Lý, và cũng như với cái sự thân hữu của thượng tọa Đại Siêu, Đại Đức Pháp Nhiên, và chính một số thân hữu của các vị thượng tọa trong cũng như ở bên ngoài. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Rằng Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivade Miswa Khato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, vì nhờ quay lại của Tam Bảo hàng giang hồ đến chư Tôn Đức Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Buddhaya. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài học có thể nói rằng là mắt đẹp tặng cho người, và xuyên qua cái câu chuyện của Tỳ Kheo Ni Xuất Phan, thì quả thực trong cái nhìn của toàn thể đại chúng, cái con người phàm phu của chúng ta thì thường chấp rằng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc hay là mắt tai mũi lưỡi thân và ý này là của mình, nó là hay, nó là đẹp, nó là tốt. Thì phải nói rằng là trước khi Tỳ Kheo Ni Xuất Pha đi tu thì cô thiếu nữ này là một người thiếu nữ rất là đẹp. Ở đây chúng ta cũng tạm có thể nói rằng Achatthawa Bahithawa là đẹp cả bên trong lẫn cả bên ngoài, về hình hài, về thể xác thì bà ta rất là, cô ta rất là đẹp. Mà tuy là đẹp như vậy nhưng vẫn không phải mà ái luyến trên cái nhìn của chính mình. Sớm hiểu biết được là cái sự giả tạm, sớm biết được cái sự tạm bợ của cuộc kiếp sống con người, và quả thật thì hướng tâm đến cái việc mà xuất gia, đây cũng có thể nói rằng là cái việc hết sức là lớn lao, mà có thể Usufa tiền thân của Tỳ Kheo Ni này hiểu biết được như vậy và hướng tâm đi tìm cái sự an lạc, cái sự tĩnh lặng cho chính mình. Thì đọc trong kinh văn chúng ta thấy nó một cái chuyện đến của bà, nó xuyên qua một chàng thanh niên và thấy đẹp, thấy nàng đẹp và có một cái ý xấu đến với nàng. Và khi ngài nàng thuyết giảng như vậy nhưng Bồ Tát cũng chưa có thức tỉnh, thế là nói rằng cặp mắt của nàng đẹp, thì ngài móc cái cặp mắt của nàng ra, móc cái mắt của nàng ra để cho chàng thanh niên còn thấy đẹp nữa hay không. Thì kính thưa quý vị, quả thật một việc làm hết sức là khó làm, hết sức là cảnh tỉnh, một bài học cho tất cả. Trên cái nhìn của các bậc thánh thì mắt tai mũi lưỡi thân, nói chung cả hình hài thể xác này, nó chỉ là giả tạm. Cái sự thật của nó hết sức là tầm thường. Nhưng mỗi chúng sinh bởi vì không hiểu biết, bởi vì không như thật biết và không như thật hiểu và không như thật thấy rõ cái sự nguy hại của chính nó, mà chúng sinh ôm ấp và chạy theo cái vị ngọt của các dục, mà chạy theo vị ngọt của các dục, cho nên các dục thời nó vô thường, các dục thời nó biến đổi, các dục thời nó sẽ hiên hư hoại, và như vậy đưa đến chúng ta lại khổ sầu. Và để mà đạt được cái dục đó thì mỗi con người có những cái tâm, có những cái tánh và có những cái ác pháp nó khởi lên trong tâm mình. Mình thấy cái đó đẹp thì mình đòi hỏi, mình muốn chiếm đoạt. Và khi mà được cái chiếm đoạt đó thì chúng ta phải trả giá hết sức là nhiều bằng những cái ác tâm, bằng những cái tham ác, bằng những cái sân ác, bằng những cái tà kiến ác. Và chính vì như vậy cho nên chúng ta phải đau khổ. Đức Phật Kinh dạy rằng nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trần chất chỉ là bấy nhiêu khổ sầu. Chúng ta trẻ trung thì chúng ta tự cho mình là đẹp, tự cho mình là hay, tự cho mình là mạnh, tự cho mình là đẹp như thế này, đẹp như thế kia. Nhưng phải nói rằng thời gian chỉ là thời gian, nó sẽ đổi thay. Bởi vì con người sinh ra trên cuộc đời, có sanh thì phải có bệnh, có già và có lão và có chết. Đây là không thể nào tránh khỏi. Cái nhìn của tất cả chúng sinh là 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm và nhiều hơn thế nữa. Chúng ta muốn nó nhiều hơn thế nữa, nhưng cuộc đời này không cho ta như vậy. Làm chúng ta muốn, nhưng cuộc đời này đâu phải ai cũng được như cái sự mong muốn của mình. Đời nó không như là mơ. Nên con người chạy theo cái mơ, nhất nam kha khả bất bình, bừng cơn mất dậy thấy mình tái không. Có thể nói rằng tái không đây là chính cái gì? Là cái mà chúng ta nắm. Đây là sự nghiệp, đây là vợ chồng con cái của chúng ta. Nó như là một giấc mộng, một giấc mơ, rồi nó sẽ đi qua. Nhưng cái giấc mơ đó nó tạo cho người một cái men say, nó tạo cho con người một cái tầm cầu. Nó như là cái củ cà rốt trước mặt con thỏ, cứ chạy hoài chạy mãi mà vẫn khó, không ăn được, hoặc là ăn được nhưng được ăn rất là ít. Khi chúng ta đã mệt mỏi rồi chúng ta ăn thì nó có là cái chuyện gì? Thì bởi vì chúng ta thấy cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hại của dục mà bà ta đã kể lại cho, mà bà ta đã nói lên những câu kể sau khi mà đã đắc chứng. Ở trong cuộc đời này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều điều, và nó không phải như trong kinh văn mà chúng ta được đọc, mà thấy có một vị tỳ kheo ni này hết sức là hùng tâm đại lực mà làm như vậy. Nhưng qua đó chúng ta cũng học được một bài học, đó là cái gì? Đó là dạy cho ta cái sự đời nó không phải diễn tiến như trong tầm tay của chúng ta muốn đâu. Bởi vì trong tầm tay của chúng ta muốn được như ý, nhưng nào nó được như ý mình. Không hiểu quý vị nói chúng tôi có nghe rõ không, hay là bị cái tiếng ồn của cái tiếng tụng kinh ạ? Quý vị vẫn còn nghe được không ạ? Vẫn có thể nhận ra được cái tiếng và cảm ơn cô cho nhìn qua. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nghe chữ tăng giải rất là nhiều lần. Ngũ trần như khúc xương khô, như bó đốt đi ngược, và ngũ trần nó như hầm lửa, ngũ trần nó như là hố than hùng. Thì tại sao nó như vậy? Bởi vì cái mà chúng ta không suy nghĩ được cái thật của nó, rồi chúng ta bực bội, rồi chúng ta tham ái, rồi chúng ta tham muốn, rồi chúng ta sân hận, thì tất cả những cái đó chúng ta đều là nắm bắt tướng, và cái tướng đó nó sẽ không thật. Và trong kinh Vô Ca nói rằng là phàm sở hữu tướng giai thủy hư vọng, là nói về cái gì? Chúng ta nhìn cái tướng nhưng thật sự nó không thật như vậy, và chúng ta chấp tướng đó, chúng ta chấp ngã chấp tướng đó, cho chúng ta đau khổ. Chứ sự thật ra ai cũng biết rằng tại sao mà mình sẽ già, mình sẽ bệnh, mình sẽ chết, nhưng con người hay tránh né, con người hay tránh né. Cũng như là ta kỵ, ở bên nước ngoài thì kỵ hỏi tuổi, rồi có người ta kỵ nói là người ta xấu, người ta già, người ta chuẩn bị người ta chết, mà nói là ngược lại, có nghĩa là nói bằng một cái tâm lý bằng là người ta già và cho là trẻ, đó là một cái dối, mà nó cái dối nó trước mặt chúng ta già. Mà tại sao người ta không muốn nói như vậy? Bởi vì không chấp nhận cho người ta không nói. Cái người xấu thì khen đẹp, thì xấu là vĩnh viễn là cái chuyện xấu, nó là xấu rồi. Cái thân xác hoặc là gương mặt của chúng ta xấu, hay là hình hài thể xác của chúng ta xấu thì nó là xấu, nhưng chúng ta lại gọi là khen đẹp. Bởi vì mai đến thỏa mãn cái lòng người, chúng ta dở thì người khác khen chúng ta, hay chúng ta giỏi thì chúng ta thích. Tại sao như vậy? Vì có người nhìn thích chấp cái giả, thích chạy theo cái giả, dẫu biết rằng nó giả, nhưng lòng con người cứ như thế mà nó đau khổ. Chứ sự thật ra chúng ta có như chân như thật, được biết rằng quả thật cái cuộc sống này hay cuộc đời này nó như là cái gì? Nó như là cái bình thường. Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy, có một lần Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy, nếu như con người mà biết siêng quán về cái mắt này, cái mũi này, cái tai này, cái thân này, sự thật nó là vô thường, sự thật nó là biến đổi, thì sự thật ra cái sân và cái tham ái nó không còn phải quay quanh, nó không cần phải cái đau khổ con người nữa. Nếu người ta nói rằng tại sao da của mình xấu, da của người kia đẹp, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy là chúng ta buồn. Chúng ta cho rằng tại sao chê chúng ta xấu, nhưng quả thật chúng ta không được đẹp, và người đẹp đó cũng không có ai đẹp cả. Bởi cái da này, sự thật bày ra mà thấy có gì thế, cái da đẹp không? Đẹp. Rồi cái da đó cắt ra có đẹp không? Không. Đến khi già rồi còn đẹp không? Không. Dạ, con mắt này đẹp à? Móc con mắt ra, nhưng tùy theo ngay sofa này thì chúng ta thấy cũng khiếp quá. Rồi cái tóc này đẹp không? Mái tóc này đẹp. Rồi nếu như mái tóc mà nó rời khỏi, nó rớt xuống thì sao? Cắt cái tóc thì sao? Cái tóc còn đẹp không? Không đẹp. Rồi cái mũi đẹp không? Rồi cái má đẹp không? Cái miệng đẹp không? Cái răng đẹp không? Thì chúng ta thấy tất cả cái đó nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là tứ đại. Mà cái gì thuộc gì tứ đại tạo thành thì cái đó nó cũng sẽ đi về với tứ đại. Cái thân xác này do tứ đại đất nước lửa gió nó tạo thành, và ở đó nó không phải hợp với thức. Thì chính vì con người thường chấp nó là cho là có, nó là trường tồn, nó bất biến như quả thật, chính chúng ta chấp ngã như vậy chúng ta đau khổ. Mắt tai mùi lưỡi thân và ý, ngay cả ý đây cũng là cái gì? Nó cũng vô thường, ý đây nó cũng không thật sự trường tồn có. Mà chính con người đau khổ, con người chấp trước những cái lời khen tiếng chê, cho nên con người đau khổ. Khi đọc qua kinh văn, chúng tôi đọc tới cái đoạn này, chúng tôi bị nhớ cái đoạn này, nói rằng con ta đã chánh niệm đời khen chê là khổ, biết hữu vi bất tịnh, bám chặt tư tưởng ấy. Ta là đệ tử như cục vực tại thiện thề, ta dấn thân những bước trên đường đạo tám ngành, mũi tên nhổ lên, không còn cái là hoặc ta đi đến ngôi nhà trống, tâm tư ta hoan hỷ. Chúng ta thấy đời khen chê là khen chê về cái thân này là tốt hay là xấu hay là đẹp hay là gì, nhưng chúng ta biết rằng cuộc sống này nó là sẽ là bất tịnh, cuộc sống này nó sẽ là hết sức đau khổ, cho nên ta không khen không chê nó. Đây là một điều mà chúng ta nên lưu ý và chúng ta rất quan trọng. Đời chê đời khen, nếu tâm của chúng ta không có bị hệ lụy ở đời, bởi vì sao vậy? Khen nàng là đẹp, nhưng mày biết được cái thân này nó vốn là bất tịnh. Đối với hành giả tu tập quán về thân thể xác bất tịnh để nhằm cái gì? Để nhằm chán, để xả ly, không chấp về về thân này, không chấp về ngã này, không chấp về cái này là của mình đẹp nữa, cái kia là của mình nữa. Quả thật trên cái tinh thần tu tập nói như vậy có nghĩa rằng để chúng ta không bị cột chặt. Chứ ngày hôm nay thì người ta nói rằng người phụ nữ phải biết làm đẹp, người phụ nữ nào cũng đẹp, do chúng ta không biết làm đẹp cho nên không đẹp. Thì câu đó nói đó thì mục đích muốn tôn trọng lên cho với cái nữ nhân chính là đại diện cho cái sắc đẹp, đại diện cho cái đẹp. Nhưng sự thật ra cái đẹp, chúng ta hỏi rằng cái đẹp thì quả thật là đẹp, đẹp như thế nào? Đẹp chỉ là cái nhìn của hình tướng, thì sự thật là hình tướng đẹp. Nhưng cái đẹp đó mà chúng sinh không có bóp chấp, như nếu như nhà nàng xuất là thì không hy xuất pha này thì chúng ta sẽ được an lạc. Chứ nếu như mà chúng ta thấy, ví dụ như chúng ta từng nghe được những cái câu chuyện mà hồi xưa mà kiểu như là có những ca sĩ hết sức là đẹp, và đến khi rồi người ta ghen ghét, người ta đã acid, hay là người ta rạch mặt rạch mày, thì phải nói có sự đau khổ vô cùng ở trong những kiếp sau, tại những kiếp tự nhiên còn lại. Thì quả thật người ta cho rằng cái mặt người ta đẹp, nhưng sự đẹp một phút chốc nó vô thường. Bị một miếng acid nào lên trên mặt thì chúng ta suy nghĩ sau đây, chúng ta bị một nạn tay nào cái mặt chúng ta cắt, và từ đó chúng ta sẽ đau khổ, buồn cho số phận, cho số kiếp của mình. Chính đây là cái sự nguy hiểm của các dụng. Nói một cách căn bản hơn, đó là cái sự vô thường, nó đã chẽ ngang là chắc chắn. Mỗi con người này không ai cầm chắc được. Là chúng ta có thể, chúng ta đẹp như vậy, nhưng có thể là một tai nạn xuất hiện, là chúng ta không phải là mặt mà tay là chân, mà cái da này chưa chắc nó bị được tồn tại, mà cái tóc này nó cũng không còn hiện hữu nữa. Khi chỉ cần tích tắc thôi, một chút xíu thôi. Chúng tôi nhớ chúng tôi từng đọc một cái tờ báo, hình như là một hoa hậu ở nhờ ở Brazil hay là ở nước nào đó bị cái bệnh gút mà không có thể thuốc thang nào có thể chữa được. Cái bệnh gút là cái đó bệnh nan y, mà thế là từ từ bắt đầu thân xác héo mòn, và đến khi mà rụng cả tóc. Thì nếu như cuộc sống này mà người ta thấy trước được cái cuộc đời mà nó sẽ diễn tiến tới cái đó thì nó sẽ sao đây, thì quả thật khi chúng tôi đọc tới chỗ này thì chúng tôi thấy rất là tội nghiệp cho cái hoa hậu nữ này. Nếu như phải nói rằng vào lúc đó, nếu như mà có thể mà hiểu biết được cái đối lý của Phật pháp thì bà ta sẽ hết sức là an lạc, còn nếu như không phải nói rằng là sẽ rất là đau khổ khi mà phải trả giá cho một cái sự khắc nghiệt của vô thường mà nó đổi thay như vậy. Tại sao Đức Phật ngài luôn luôn dạy tất cả chúng sinh hãy cẩn thận, hãy coi chừng, hãy xem chừng cái sự nguy hiểm của các dục? Bởi chính vì do chúng ta không hiểu biết, do chúng ta không có như chân như thật mà chúng ta sẽ đau khổ. Tất cả mọi điều đẹp, điều xấu, điều tốt, điều hay, điều gì đó bằng cái nhìn của con người chấp cho rằng cái này đẹp, chứ sự thật ra mọi thứ, mọi điều nó đều sẽ bị, nó sẽ bị mọi thứ nó bay qua đi. Nếu chúng ta bình tĩnh một chút xíu thì chúng ta thấy bên chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, kính thưa quý vị, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn còn trẻ. Chúng tôi có nhắc quý vị nhiều lần, thí dụ như các vị lớn chẳng hạn như sư trưởng hay sư phụ từ siêu gì kia, chúng tôi làm cái này nọ nó còn nhỏ xưa, cái chuyện nó còn không làm, các vị cười, nó sư kiểm là con sư bao nhiêu tuổi rồi, thế nào là lớn, thế nào là nhỏ, tới bây giờ mà cũng muốn mình còn nhỏ, nó cũng muốn mình còn trẻ nữa à. Thì nếu mà chúng ta nhận suy thật ở trong lòng mình á, hồi lúc nhỏ, hồi lúc mà mình con nít á, thì mình phát làm người lớn. Nhưng khi mình lớn lớn rồi, mình sợ mình già, mình sợ mình lớn nữa, cho nên mình né cái lớn nó đi. Sự thật ra bây giờ thì mình đã là đúng tuổi rồi. Thì như vậy thì có cái nhận đúng tuổi đó, nó là cái gì? Là cái sự nguy hiểm, là một cái sự mà chúng ta cần phải có một cái như chân như thật để chúng ta nhìn nhận ra nó. Một con người 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi mà vẫn còn cái gì? Cái sức thì nó yếu, nhưng cái tâm thì nó vẫn mạnh. Bởi tại sao cái tâm đó vẫn mạnh? Bởi vì tâm của người khác dục, tâm của người khác ái, cho nên thấy nó vẫn còn mạnh. như sự thật. Lòng muốn mà không có được như ý, sự thì nó không cho phép, mà lòng thì rất là muốn. Cho nên khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải có một cái nhìn nó sáng suốt hơn. Đừng bao giờ mọi con người bằng có một cái nhìn mà nó mang tính tức là không chính chắn, mà cứ chắc rằng ôm ấp hoài mình sẽ được như thế này, mình sẽ được như thế kia. Mà ngày nào mà chúng ta ôm ấp, ngày nào mà chúng ta cứ tự cho mình là tốt, ngày nào chúng ta tự cho mình cũng là đẹp, ngày nào chúng ta tự cho mình cũng là hay, thì chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Bởi vì cái thân xác này nó đâu có tồn tại, mà chúng ta phải bị nô lệ phục vụ nó cho nó hết sức là nhiều. Có thể nói rằng đối với một người nữ, cái thời gian của chính họ phải bỏ ra cho cái thân xác này là hết là 1/3 cái thời gian của kiếp sống, để chăm chút, để phải xe xua, để mà phải làm đẹp cho mình. Thì đây là một điều hết sức là tế nhị, mà từ mỗi con người là cũng phải có một cái sự suy nghĩ. Chứ còn bây giờ mà nói rằng nếu mà nói rằng là bây giờ đến với đạo không phải là cho tất cả mọi cái xấu nó đều là xấu, chúng ta cũng phải hiểu một tinh thần khác nữa. Nhưng đạo thì không dạy cho ta ôm ấp cái đẹp đó, nhưng trong kinh văn chính Đức Phật cũng xác nhận đây là vị ngọt của các dục. Vị ngọt có một thiếu nữ, một thiếu nam trẻ thì chắc chắn người đó có cái sức lực, có một cái sắc đẹp, có một cái điều tốt, nhưng tất cả cái đó nó cũng đều sẽ là bất tịnh, đều nó cũng sẽ là chóng qua, nó sẽ bị sự vô thường. Thành thật mà ra mà nói, khi mà chúng ta nhớ có một cái hình mà từ một cái thiếu nữ trẻ rất là trẻ đẹp cho đến một cái bà già mà sụ luôn, thì nó cũng hình thái như nhau. Chúng tôi như có một lần chúng tôi đã nói một cái câu chuyện, tức là có một bà tu nữ đó, ở chúng tôi gặp một bà tu nữ hồi xưa bà là hoa hậu của chắc là thập niên coi như là 40, 50, 60 gì đó, mà chúng tôi không có mặt. Thì bà rất là đẹp, nhưng quý vị biết là bà sống cho tới khoảng chừng 70, 80, 90 gì đó. Thì quý vị nhìn, nếu mà nhìn một cái người mà quá hậu cái này mà mấy chục năm gì trước thì chúng ta khủng khiếp, khủng khiếp. Tại sao như vậy? Quả thật là trong kinh văn dạy như thế nào thì nó y như trong kinh. Tại sao chúng ta nói y như trong kinh? Bởi vì má hốc lưng mỏi, gối trùng, mắt mờ, tai điếc, nó quá như chân như thật vậy thôi. Mắt thì thấy lờ mờ, tai thì không được nghe rõ, và lời khờ lạo khẩu. Thì khi mà nhắc tới chúng tôi cũng hỏi, thì chưa nghe nói bà hồi đó bà là hoa hậu đâu, trời ơi đó, tôi đẹp lắm á, chính là hoa hậu đó, sư biết không, đẹp rất là đẹp. Thì chúng tôi cười, khi hỏi bà như vậy chúng tôi cười, chúng tôi thấy cái tâm ái liếng ái chấp của bà ngay cả bây giờ bà già mà bà cũng bất cảnh quá khứ mà nghĩ rằng tôi đẹp chứ. Thì chúng ta thấy có người sống ở trong cái gì, sống ở trong cái cảnh quá khứ đó, thì nó không thật. Trước kia bà là một hoa hậu, mà bây giờ nó đã qua, bà biết bây giờ bà già, nhưng bà cũng nhớ hồi tưởng lại những ký ức, những kỷ niệm vui buồn của thời hoa hậu đó, và bà mãi mãi nghĩ rằng mình là đẹp. Cho nên chính vì cái đau khổ này dẫn bà dẫn chúng sinh đau khổ như vậy đó. Chứ quả thật chúng ta không đẹp như người về thân xác, nhưng tâm của chúng ta đẹp. Chính thưa quý vị, tâm chúng ta đẹp là tâm của chúng ta biết xả ly, tâm chúng ta không biết ái chấp. Đây là mắt của mình, đây là tai của mình, đây là lưỡi mũi của mình, thì chúng ta sẽ được an lạc. Và đời con người sẽ không ai hơn ai khi mà về già. Và đời không ai hơn ai là cái gì? Khi cái gì? Cái tóc này nó cũng sẽ có những cái chất nhờn, nó cũng sẽ có những cái bài tiết, cái da này cũng có những bài tiết, cái răng này cũng có những bài tiết, con mắt này cũng có những bài tiết, nó đồng nhất đó, cái gì, cái bất tịnh, cái uế trượt, Mà nếu chúng ta không, nếu chúng ta nhìn cái ối trượt đó thì chúng ta sẽ quán sáng được cái cuộc đời này nó khác hơn. Cho nên đừng bao giờ bị mà chấp bởi cái gì, bởi cái khen cái chê của con người, mà tâm của chúng ta phải vững dưng, tâm chúng ta phải nắm vững thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ. Còn bằng ngược lại, nếu mà chúng sinh mà cứ ôm ấp, mà cứ giữ gìn, mà cứ chấp rằng cái này là của mình, cái này là mình phải gìn giữ như thế này, cho nên mình phải gìn giữ như thế kia, chăm sóc mà chúng ta chăm ly từng chút từng cái này cái nọ. Và chúng ta thấy ví dụ ngày hôm nay có nhiều khi mà dùng cái mỹ phẩm để mà cải đổi cho cái gương mặt, cái thân xác của chính mình, nó không khéo là chúng ta nó bị nguy hiểm của cái quá chất, nó lại tác động ngược nữa. Quý vị thấy nhiều người phải nói rằng là cái da nó nhăn, cái da mặt nó nhăn rồi bắt đầu khoét lên 3-4 lớp, mà nó thiệt sự lớn như xi măng vậy đó. Thì nói nghe nó hơi kỳ, nhưng được một lớp rất là lớp son phấn rất là dày, một lớp son phấn rất là dày như vậy. Nhưng điều khi mà khi mà tấm màn nhung nó khép lại thì trở về cái đời thường, rửa ra thì chúng ta mới thấy khủng khiếp. Thì chính tất cả mọi con người thấy cái sự khủng khiếp đó không? Thấy như tại sao con người cũng vẫn là cái gì, cũng vẫn là che, là giấu cái xấu của kiếp con người, là mệt mỏi, là chính là phục vụ cho cái gì, chạy theo cho cái giả, chạy theo cho cái dối của chính mình mà chúng ta đau khổ. Mà chính vì cái sự đau khổ đó mà chúng ta làm biết bao nhiêu là cái sự nguy hiểm. Thí dụ như người ta nói rằng mình nói cái giọng nói khó nghe, con mắt mình nó méo, con mắt mình nó né, con mắt mình nó hư, con mắt mình nó chột, con mắt mình nó cận, con mắt mình nó bị như thế này bị thế kia, thì con mắt này nó dốt là nó rồi nó cũng sẽ kết thúc mà. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì nó rất đơn giản. Nếu người ta chê mình như thế này, chê mình như thế nọ thì mình hiểu biết được sự thật nó không có. Cũng như mà chúng ta nhớ cái câu Phật cú 3-4, nó mắng tôi đánh tôi cướp giật của tôi, ai ôm ấp cái đau khổ đó thì nó sẽ đau khổ sẽ chồng chất. Nó mắng tôi đánh tôi cướp giật của tôi, không ôm ấp cái sự mắng, sự giết, sự đánh, sự đập đó thì nó sẽ tự nguôi, nó sẽ tự đi qua đi. Chẳng qua đó là cái gì? Đó là cái chấp ngã của một con người, tự cho rằng mình cái sĩ diện của mình đẹp mà nói mình xấu, hoặc là mình trẻ như thế này mà nói mình xấu, hoặc là mình hay mình giỏi như thế này mà tại sao chê mình như thế này, chê mình như thế kia. Thì quả thật nếu chúng ta nhìn kỹ thì quả thật người ta có những lúc người ta chê cũng đúng, mà nhưng chúng ta không nhận. Ở đời con người này có bao giờ mà chúng ta giác ngộ được? Bởi chúng ta vì cái chỗ này cũng nguyên nhân này mà chúng ta khó giác ngộ, bởi vì chúng ta không như chân như thật, không có cái gì, không có cái giá trị chân thật mà để nhìn nhận ra nó. Và khi mà chúng ta nhìn nhận ra nó thì lúc đó đã muộn rồi, lúc đó không còn kịp nữa. Bởi vì nghĩ rằng là mình đến khi mà mình già cả lớn tuổi rồi mình mới tu, bây giờ mình trẻ mình phải chạy theo mình để mình thụ hưởng, mình chạy theo để mình làm cái việc này làm cái việc nọ vân vân, thì quả thật cái nhìn đó bằng cái nhìn của cái thế sự, bằng cái nhìn của cái không mang tính tốt đẹp. Bằng ngược lại, kiếp của một chúng sinh chúng ta phải có một cái nhìn bằng một sự quán tưởng. Bài học này dạy cho ta cái hình hài thể xác này nó chỉ là cái giá trị tạm bợ, cái hình hài thể xác này nó chỉ là cái gì, nó chỉ là thân, được cái thân này được da bao bọc. Và con mắt kia nó đẹp thì con mắt đó nó cũng sẽ có cái gì, cũng sẽ có nước mắt, nó cũng sẽ có ghẹt, nó cũng sẽ có những cái bài tiết của nó. Và suy nghĩ tất cả như vậy thì họ đẹp cái gì? Khi tấm màn nhung đã khép lại thì cuộc đời nó trở về cái giá trị sự thật của nó. Được một cái buổi lúc xế chiều hay là sự thật ra, chỉ có người mình cảm, có người mình tự cảm, có người mình hiểu. Mà cái cảm, cái hiểu đó nó sẽ dạy cho ta được rất là nhiều điều mà ở đó chúng ta không thể mà nói mà được, làm mà được, mà chỉ phải tự mình nghiệm, tự mình xét, tự mình suy. Và từ chỗ tự mình nghiệm, mình xét, mình suy đó, mình sẽ có những cái bài học hết sức là lớn trong cuộc đời. Bởi Đức Phật dạy cho ta phải luôn luôn phải có cái tâm quán tưởng. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động. Tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hại tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Sự sống và cái chết của chúng ta nó liền gan tất. Chúng ta xa sự sống gần cái chết. Từng thời gian sống cũng như là từng thời gian chết. Chúng ta đang sống đây cũng như là chúng ta đang chết đây. Cái quỹ thời gian của chúng ta nó cạn dần. Cái quỹ thời gian của chúng ta nó cạn dần. Và chính nó cạn dần, nó cạn dần rồi dần. Thì cái tiếng Việt con mắt của chúng ta nó cũng sẽ, nó sẽ cũng cạn dần. Bây giờ chúng ta rất là sáng, nó rất là đẹp. Nhưng điều mà chừng một chút xíu nữa thì con mắt của chúng ta nó cũng sẽ mờ mờ, nó cũng mờ mờ, nó cũng sẽ áo áo, cũng sẽ đỏ đỏ, cái chuyện mài của chúng ta nó cũng sẽ phủ sống. Phủ sống cái gì? Nó phủ sống một cái lớp trắng trắng. Rồi tóc của chúng ta cũng sẽ có một lớp trắng trắng, không phải tóc còn đen nhánh. Da của chúng ta cũng sẽ không còn căng thẳng và nó đẹp, nó mát, nó tươi như, nó tươi như hoa đâu. Bởi vì nó cũng như là hoa, nó nở rồi nó cũng sẽ tàn. Và chúng ta phải nhìn cái sự thật này. Kiếp con người hay là kiếp của chúng sinh sinh ra nó vốn là cái gì? Sinh tiến dị diệt, sinh lão bệnh tử, sinh trụ diệt của thân và tâm này. Nếu chúng ta suy nghĩ suy quán như vậy thì bao nhiêu cái oán hờn, bao nhiêu cái sự sân hận, bao nhiêu cái sự chấp nhất thì cần thiết gì? Phải nắm bắt. Một con người sống nó phải vô tư, sống nó phải có một cái tích cực. Vô tư tích cực ở đây có nghĩa như thế nào? Biết và không có chấp ngã và sống tùy duyên. Sống tùy duyên. Tùy duyên ở đây có nghĩa là sống nó chiều theo cái gì? Cái nhân duyên. À, nếu như nghịch duyên thì chúng ta cũng ghi nhận nó là nghịch duyên. Mà thuận duyên thì chúng ta cũng biết là thuận duyên. Đừng bao giờ mà gặp cái thuận duyên thì chúng ta cười hớn hở, mà gặp thuận nghịch duyên thì chúng ta nhăn nhó, chúng ta u sầu ủ dột, thì người đó cũng không có cho tốt đẹp. Cười, biết cười, rồi khi buồn cũng biết buồn. Cười thì cũng chuẩn bị cho cái buồn, mà khi buồn thì cũng biết rằng rồi chúng ta cũng sẽ cười cho cái buồn hoài. Không ai mà đau khổ nhất, mà cũng không ai mà coi như là vui nhất. Cái sự buồn vui nó sẽ xen kẽ, nó sẽ lẫn lộn. Bởi vì sao vậy? Bởi thiện ác nó liên tục. Tâm bất thiện, tâm thiện nó liên tục. Ngoại trừ khi chúng ta ngủ thì nó là, có thể nói là tâm của chúng ta, tâm xã nó thuộc về hung thần, nó phi thiện phi bất thiện. Chứ còn bình thường, cái đời sống bình thường của tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ thấy nó rằng là nó hết sức là rối. Chúng ta cũng luôn luôn chạy theo nó. Và chỉ vậy mà có lúc thì nó thiện, có lúc nó bất thiện. Mà cái thiện nó, mà cái bất thiện thì nó nhiều. Cái tham ái thì nó nhiều, mà cái ly tham, cái xả ly, cái mà đem tâm quán tưởng thì nó ít. Mà cái chấp nhất, cái oán hờn thì nó quá nhiều. Thì trên cái nhìn của Phật Pháp là chúng ta phải biết phải có cái gì, phải có một cái sự suy quán. Cái bài học hôm nay dạy cho ta về con mắt này đẹp à. Hãy thật sự nhìn thẳng con mắt đó để thấy được cái giá trị của chính nó, thì con nó còn đẹp hay không. Mắt nó đẹp, chàng thanh niên này thấy rằng mắt của tỳ kheo ni xuất pha này rất đẹp, và bà ta móc ra để gửi tặng cho chàng thanh niên này. Cái con mắt này mà chúng ta thường con mắt nó tội lỗi, bởi ta sẽ có mắt tội. Con mắt tội chính vì nhìn cái con mắt đẹp đó mà người thanh niên khởi lên cái lòng dục. Và khởi lên cái lòng dục, khởi lên cái muốn ước muốn chiếm đoạt. Thì chính cái đó là cái con mắt này mà gây nên cái nhân cho đau khổ, thì bà cho con mắt đó. Thì người thanh niên này khiếp sợ, bởi tại sao như vậy? Bởi vì quả thật chúng ta thấy con mắt nó đẹp, nhưng quả thật móc nó ra một cái nó cũng khiếp lắm quý vị. Chúng ta thấy nguyên một cục nó máu me, mà nó trắng trắng, mà nó đen đen, thì tự chúng ta cảm thấy khủng khiếp rồi. Cho nên vì vậy là một kiếp sống con người, chúng ta luôn luôn sẽ trả giá cho cái gì? Cho cái sự biến đổi, cho cái sự vô thường. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì còn hiện hữu. Hiện hữu tức là hiện hữu nó sẽ là đau khổ, mà hữu thì nó duyên cho già chết sầu bi khô não là tất nhiên. Cho nên ái chừng nào, luyến lưu chừng ấy thì sẽ cảm thấy rằng cột chặt cái đau khổ trong cuộc đời này nhiều. Cho nên ái dục hay là ngũ trần, là sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm, hay là mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, tất cả nó đều là vô thường, nó đều là giai thị, nó đều chỉ là hư ngụy, nó không có thật tướng, nó không có thật có của nó. Chúng ta hãy tập gỡ bỏ ra những cái ác chấp của chính mình. Làm sao chúng ta gỡ càng nhiều thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ càng nhiều. Nếu chúng ta chấp càng nhiều, tham lam càng nhiều, ái luyến càng nhiều thì quả thật chúng ta đau khổ nhiều. Cho nên cái sự khéo tu hay là khéo niệm, khéo quán là nhìn sâu vào bản thể thực tướng của chính nó, thì chúng ta sẽ cảm thấy một phần nào đó hiểu biết được cái giá trị. Kính bạch quý ngài, cũng thưa quý vị, hôm nay có đôi điều nói về cái bài học là Sư Pha mắt đẹp tặng cho người, có những bài học dạy khó học hơn của bài giảng hôm nay. Xin kết thúc thời gian thuyết nơi đây. Nếu có điều chi sẽ tất trên, kính ngưỡng mong cho tâm đức tăng từ bi chỉ giáo cho, và kính mong toàn thể đại chúng hoan hỷ và kính dân cầu phước lành để được trời được thích cái đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sẽ có hoan hỷ xin hộ trì đến cho tâm đức tăng quý tôn nữ cũng như phật tử luôn được an lạc chánh chánh pháp. Và đặc biệt xin hướng nguyện phần công đức này đến cho cố ni sư Dự Từ, một phần là bởi vì cố ni sư là một người đã nuôi nấng chúng tôi từ hồi còn 9-10 tuổi và cho đến khi mà thành sa di và tỳ kheo trong những năm tháng rất còn bé học. Và đặc biệt kính thưa quý vị, vào những lúc mà chúng tôi bị tai nạn thì có thể nói rằng nơi trú xứ sư lý này là nơi che chở những lúc chúng tôi bệnh hoạn, và đặc biệt ni sư lo cho tôi từng những cái bữa cơm. Và đặc biệt hết sức là quan tâm chuyện bệnh hoạn của chính chúng tôi và cũng như là chư tôn đức tăng. Thì ngày hôm nay cái phần đặc biệt cũng hữu duyên tập trong cái thời tuổi trẻ này, thì xin gửi đến cho ni sư những phần công đức phước lành này, cầu mong ni sư hoan hỷ ngõ hầu tiếp tục tái sanh nơi nhà cảnh, và đặc biệt thành nguyện thành tựu ký nguyện về sau được xuất gia được tu tập, và mong cho các vị chư thiên mách bảo cho ni sư là sư tây quyền này đã gửi trao tất cả những gì đó đến cho ni sư. Và đặc biệt xin toàn thể đại chúng chúng ta cũng một phần để nhất tâm nguyện cầu các phần công đức của hôm nay đến cho ni sư, bởi vì chỉ còn một vài thời gian nữa thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không thấy được hình hài thể xác của ni sư trên cuộc đời này. Quả thật dẫu biết rằng cuộc đời là vô thường, cuộc đời là sẽ chúng ta luôn sẽ chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta kính trọng, nhưng lòng con người làm sao không xúc cảm khi chúng ta thấy cái sự thật nghiệt ngã của kiếp nhân sinh này, của cái sự ly tan, của cái sự chia lìa này. Quả thật chính chúng tôi là người xem như không phải là người thân thuộc, phải là con của ni sư, nhưng cũng như là một người con. Thì ni sư không sinh ra chúng tôi như các vị như sư Lá Bối hay sư Trí Tịnh hay là sư Giác Nguyên, nhưng chính ni sư đã xem tôi như là một người con qua những cái hình ảnh mà từ thở bé cho tới ngày hôm nay. Cho nên có thể nói rằng là vào giờ này quả ra ni sư cũng sẽ tiếp nhận được cái tâm cảm của chúng tôi, và mong rằng ni sư sẽ được thành tựu mọi nguyện ước. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá.
Nam mô Bố Tha Giá. Kính truyền Đại Đức Chư Quyền, kính bạch chư công đức và thưa quý Phật tử, bản thân của Thượng Tọa Tổ Sư và chúng tôi là người chăm sóc cho đúng Phật Pháp Di Đà Đạo Ma này. Chúng tôi có ý nghĩ rằng khi mà thân mẫu mất thì không có rụng rợn với chuyện hình thức ở bên ngoài, mà thay vào đó là cái gì đó thực sự có lợi lạc, có ý nghĩa cho bà cụ. Cho vì chúng tôi không có đặt nặng về việc tổ chức ở bên ngoài, mà cố gắng để tập trung vào cái gì mà mình làm riêng được cho bà cụ. Và thật ra trong hai ngày qua thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng nên giữ sinh hoạt bình thường ở trong rừng, nhưng mà có rất là nhiều Phật tử nói rằng bà cụ là thân mẫu của Thượng Tọa Tuệ Siêu, bà cụ chúng tôi, nếu bà cụ mạng phần mà ở trong rừng diệu pháp, ở rừng thực pháp Bồ Đề Tham Ma mà chúng ta không có lễ tưởng niệm hồi hướng thì coi không phải. Chúng tôi có suy nghĩ về điểm này và chúng tôi đồng thuận vì lý do chúng tôi nghĩ rằng ở đâu có tấm lòng thì ở đó đều đáng quý hết. Chỉ có điều là chúng tôi không muốn những việc của mình nó làm bận lòng cho người khác, nhưng mà kỳ thật thì tấm lòng của tất cả quý ngài và quý vị thì xin được nhận lệnh và rất là cảm kích trước thành tình của chư tôn đức cũng như quý Phật tử. Thưa quý vị, thân mẫu của chúng tôi có một quãng đời rất là nhiều phấn đấu kể từ thời chưa lập gia đình và cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng. Khi mà chúng tôi nhìn thân mẫu ngồi ở trên chiếc xe lăn, lúc chúng tôi gặp một cụ ở Thái Lan, thì chúng tôi hiểu rằng cuộc sống của bà cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng vẫn là sự dũng mãnh. Chúng tôi dám nói như vậy là bởi vì khi mà thơ mẫu của chúng tôi lập gia đình không bao lâu đâu, vài ba năm đầu thì là những năm tháng sung túc nhất ở trong gia đình. Thân phụ của chúng tôi có một cái sự bọc lớn ở Bốn Bang, ở tại Vĩnh Long. Rồi thân phụ chúng tôi đi nhập ngũ và ở nhà thì có bốn người con và mẹ chúng tôi phải lo lắng. Một mình lo cho con rồi phải lo cho chồng vì thân phụ đi lính thì không có tiền bạc nhiều. Cho đến khi thân mẫu chúng tôi thấy rằng không thể để gia đình bị phân chia như vậy, nên đã quyết định đem tất cả con cái vào trong trại gia binh để sống với thân phụ. Năm 1973, sau khi mà thân phụ chúng tôi tử trận, thì đúng bây giờ thân mẫu chúng tôi ở tuổi 36 tuổi, yếu đuối tật nguyền, đã một vai lục đỉnh để nuôi lớn 7 đứa con. Chúng tôi hiểu rằng một người đàn bà mà nuôi con, nếu trong cuộc đời để hiểu được cái tiềm lực vô cùng của một người phụ nữ thì phải nhìn thấy ở lúc người phụ nữ nuôi con như thế nào. Có lẽ đời sống bình thường một con người thì không có chịu cực chịu khổ được như vậy, nhưng mà mẹ thương con thì dù là cả một bầy con nhiều nhất 7 đứa thì cũng cách nào cũng phải gồng gánh. Và thưa quý vị, sau này khi tất cả anh em chúng tôi đi xuất gia thì bà cụ là một người có cái tính tâm rất là mạnh mẽ, táo bạo. Chúng tôi có thể nhận thấy sự thay đổi hoàn toàn của bà cụ khi mà trước lúc bà cụ biết Phật pháp, từ cách sống cho đến cái nhìn hoàn toàn khác tới khi bà cụ biết Phật pháp. Và đặc biệt là khi bà cụ đã hiểu được Phật pháp rồi thì bà cụ thấy được cái con đường xuất gia là một con đường mà bà cụ mong muốn. Từ lúc vào chùa vào năm 81 cho đến khi bà cụ mãn phần là hơn 30 năm đó, thì 30 năm đó lại là 30 năm của sự phấn đấu. Chúng tôi nhớ và được biết rằng những năm tháng đầu khi bà cụ mới về chùa thì lúc đó kinh tế Việt Nam rất là đen tối, chùa chiền rất là thiếu kém. Bà cụ cố gắng đi tìm những nguồn thu nhập từ việc đan giỏ, từ những công việc may vá để nuôi chư tăng ở trong một thời gian dài. Thật ra thì bà cụ rất là quán xuyến, làm được rất là nhiều công việc. Và thưa quý vị, cho đến khi mà chùa chiền được xây cất đầy đủ, chúng tôi nói chùa Sư Lý Vĩnh Long, thì bà vẫn tiếp tục những công việc là thường may y để gửi đi đó thì đây cũng dừng những chư tăng. Chúng tôi nhớ rất rõ là có nhiều lần gặp bà cụ nói là thôi bây giờ mẹ lớn tuổi rồi, đường viêm mũi chỉ đó không có tinh tường nữa, bị mắt đã kém, thôi mẹ đừng may y nữa, mẹ muốn làm phước thì gửi tiền về cho mẹ nó mua y cũng dừng chư tăng. Bà cụ nói với chúng tôi một điều mà chúng tôi nhớ trong lòng hoài. Bà cụ nói rằng mẹ có 5 người con đi tu. 5 người con trai là thọ ân của Tam Bảo, của Đàn Na Tính Thiên. Nên chi mẹ muốn làm cái gì đó tự tay của mình để đền đáp. Chúng tôi biết rằng bà cụ có đức tin với Tam Bảo là một đại phúc cho chúng tôi, đại phúc cho tất cả anh em ở trong gia đình. Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ là cái tinh thần phấn đấu, trách nhiệm của bà cụ ở trong cái nhìn của bà cụ đó là một cái gương sáng, là một điều mà chúng tôi đặc biệt rất là cảm kích. Một điểm khác mà chúng tôi đặc biệt rất quý ở bà cụ đó là bà cụ sống ở trong chùa Hộ Tâm. Người ta có câu là ở gần chùa thì chư Phật bằng ăn, và bởi vì thường sống trong chùa lâu ngày thì con người không có trong cái sự tiếp xúc trực tiếp qua lại, đôi khi có những cái kinh sức. Nhưng mà bà cụ thì lúc nào cũng một lòng kính trọng chư tăng, từ vị lớn cho đến vị sở di. Chúng tôi đi với bà cụ mấy lần sang Thái Lan, đi chỗ này chỗ kia, thì chúng tôi có thể nói rằng mặc dù bản thân của bà cụ là có cái tâm đứa con trai đi tu, nhưng mà ở trong lòng bà cụ không có thấy rằng vì cái chuyện mình là mẹ của một số chư tăng mà lại có một cái thái độ xem thường những vị tăng khác, nhất là những vị sơ di nhỏ. Và đặc biệt thứ gì hầu như lần nào cũng vậy, mỗi lần mà nói chuyện về cái nguyện vọng ở tương lai tu tập thì bà cụ đều mong mỏi là đời sau sanh ra sẽ được làm người nam, được đi xuất gia và được học Phật pháp, nhất là học A Di Đà. chúng tôi thấy rằng không phải là bà cụ chỉ tùy hỷ với cái công đức xuất gia của những người con, mà thật sự là bà cụ rất là quý giá đời sống xuất gia. Bà cụ rất là thương chị Y Vạc, và không phải cái thương mà của một bà mẹ dính mắt với những người con của mình, mà thật sự qua đó bà cụ có mong mỏi về sau được xuất gia, được học pháp. Chúng tôi tin rằng đa số những người sống mất trong cuộc đời này, trong cái tình cảm thương tình đó, thì thường bận tâm dính mắt đối với những quan hệ. Nhưng mà bà cụ sống trong đạo thì bà cụ hiểu được là cuộc sống đó là một, đó là một sự trầm định. Rất là nhiều lần bà cụ nói với chúng tôi rằng ở ngoài đời không có gì đâu sư, nó chỉ là phiền não tới phiền não thôi. Thưa quý vị, hôm nay thân mẫu của chúng tôi mất, và trong mấy ngày nay thì ở tại chùa Sư Lý Vĩnh Long, nơi trụ sư của Thượng tọa Tổ sư đang tổ chức tang lễ. Ở bên này thì chúng tôi cũng mỗi ngày tổ chức cúng dường tế tăng ở trong 7 ngày để hồi hướng cho bà cụ. Thật ra thì ở trong tư cách của một người con, chúng tôi chỉ thực sự muốn làm cái gì đó cho bà cụ mà có lợi lạc thực sự, chứ không phải là vì mục đích. Do vậy trong mấy ngày qua thì chúng tôi không có nghĩ là sẽ có một lễ tưởng niệm của bà cụ ở tại đây để làm nhọc lòng chư tăng xa gần và quý Phật tử. Nhưng mà rồi nhiều vị cũng đã yêu cầu chúng tôi, thì chúng tôi thấy rằng bản thân của bà cụ khi mà ra đi là một một cái biến cố lớn đối với Thượng tọa Tổ sư và đối với chúng tôi. Nếu mà chúng tôi không có nói gì, không có làm gì hết ở trong trường Phật pháp Buddha Dhamma này thì coi cũng không phải. Và do vậy ngày hôm nay thì chúng tôi xin được dành phần thời giờ còn lại của chương trình để có những giờ phút tưởng niệm về bà cụ, và cũng như là hồi hướng tất cả cái công đức đã tạo. Và thưa quý vị, không phải là chúng tôi không có muốn làm, có nghĩa là chúng tôi không làm gì. Mỗi ngày vào room mà được 10-15 phút, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ để sinh hoạt ở tại đây, chúng tôi rất là tin rằng nó có những phước báo. Và do cái công đức tụng đọc lời Đức Phật, suy niệm lời Đức Phật, thảo luận lời của Pháp dạy, và mỗi ngày chúng tôi thường hồi hướng cho bà cụ, chúng tôi rất mong là bà cụ sẽ thành tựu được những đại nguyện trong cuộc đời của mình, đó là sanh ra khỏi chánh kiến, sanh ra gặp được Phật pháp, sanh ra được xuất gia, và sống chứng được thánh trí. Đó là những nguyện vọng mà bà cụ rất là mong mỏi. Bây giờ thì thưa quý vị, vì đây là một phần của lễ tưởng niệm và hồi hướng. Và chúng tôi nghĩ có lẽ có một số vị cũng muốn biết về cuộc đời của bậc cụ. Một vị tu sĩ, một nữ tu sĩ bình dị, sống ở tại miền quê miền Nam nước Việt, nhưng mà có một tấm lòng rất là lớn đối với đạo. Chúng tôi xin được dành ít thời giờ để đọc về cuộc sống của bác Hồ, và xin mời cô Diễm Nhiên thì đọc cho những dòng tiểu sử ngắn gũi này. Xin mời cô Diễm Nhiên.
Xa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân thần tòa giác đẳng, kính lãnh lễ chư đại đức tăng ni và kính chào toàn thể quý vị. Sau đây con xin được đọc tiểu sử. Tu nữ Diệu Từ. Phạm Thị Thu sinh ngày 23 tháng 4 năm 1937 tại quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình có cả hai truyền thống Nho giáo và Phật giáo. Kết hôn với ông Phạm Văn Sáu năm 1957. Hai người có 7 người con, gồm 2 gái và 5 trai. Sau khi chồng qua đời năm 1973, một mình bà nuôi lớn đàn con dại. Cả 5 người con trai của bà sau này đều lần lượt xuất gia, là Thượng Tọa Giác Giới, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Giác Nguyên, Đại Đức Pháp Nhiên và Đại Đức Trí Tịnh. Ngoài ra, bà có 2 người con gái là cô Phạm Ngọc Sương, con trưởng, và cô Phạm Ngọc Thủy, là người kề cận chăm sóc cho bà đến phút cuối. Trong gia tộc, còn có thân phụ bà, sư cụ Tịnh Tâm và người em trai, Pháp Sư Giác Chánh, cũng là tăng sĩ. Năm 1981, bà quyết định xuất gia ở chùa Siêu Lý, đường Công Thần, thị xã Vĩnh Long, với ngài trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Sự, được ban cho pháp danh là Diệu Từ. Suốt hơn 30 năm sau đó, bà đã tận tụy trong vai trò của một người hộ tăng. Ngoài ra, hàng năm dành rất nhiều thời giờ mai y cúng dường chư tăng các chùa xa gần. Bà thường nói: hai tâm nguyện là được đi hành hương chiêm bái Phật tích ở Ấn Độ, và khi nhắm mắt được biết cả 5 người con trai đều sống trong chiếc y vàng. Cả 2 nguyện vọng này đều đã đạt được. Năm 2009, bệnh tình trở nặng, bà nhập viện, nhưng sau đó hồi phục. Đầu năm 2010, bà đi với chư tăng sang hành hương các chùa ở Thái Lan trong niềm hoan hỷ lớn lao. Đầu tháng 8 năm 2010, bà thấy trong người thỉnh thoảng hơi yếu. Chiều ngày 8 tháng 8, bà cho biết muốn nằm nghỉ, và 10 phút sau, an nhiên ra đi với tâm tư tỉnh táo nhẹ nhàng, lúc 6 giờ 25 chiều, thọ 74 tuổi. Suốt đời của bà là người phụ nữ gánh vác trách nhiệm với gia đình. Chồng nhập ngũ thì lo cho con, chồng mất sớm, một tay gánh vác tất cả. Khi 5 người con trai xuất gia, thì bà đem trọn tâm tư phụng sự Tam Bảo. Bà tin mãnh liệt ở nhân quả nghiệp báo và một lòng cổ võ con đường xuất gia tu tập, sau khi đã thấm nhuần Phật Pháp. Một hiền mẫu quan tâm thật nhiều đến lẽ sống tinh thần của con cái. Một tu nữ trọn hiến thì giờ và cuộc sống hộ trì chư tăng. Nguyện phước lành đã tạo hồi hướng cho bà. Nam mô Bụt-tha-ya. Con kính đảnh lễ chư đại đức tăng ni và kính chào toàn thể quý vị. Và giờ đây chúng con xin được cung thỉnh chư tăng. Nam mô Bụt-tha-ya.
Cảm ơn cô Diệu Yên. Kính bạch chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúc cho khoa cùng thượng tọa tự sư và chư tăng chủ xử lý để có một phật tụng kinh cho bà cụ. Nhưng mà đến giờ này thì chúng tôi vẫn chưa có liên lạc được, là không biết chư tăng có sẵn sàng chưa. Xin được hỏi là không biết thượng tọa tự sư và chư tăng đã có sẵn sàng ở trước máy. Dạ, như vậy kính cung kính thưa tòa tổ sư và chư tăng hoàn thị tụng kinh. Dạ, kính cung kính thưa tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị đạo hữu Phật tử, giờ đây chư tăng đã có mặt ở trước màn hình và xin được mở khóa linh khóa kinh cầu siêu theo lời yêu cầu của thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Avijja paccaya sankhara sankhara paccaya
karanang name tan tan tawe pangko ayatana we pangko ta tawe pangko sa jawe pangko ande yawe pangko pacaya kara we pangko sate patana we pangko lama patan we pangko kojan tawe pangko ma jawe pangko jan tawe pangko apamanya we pangko le Pangko, Paritamita, Wipangko, Nyana, Wipangko, Tatawa, Tawirangko, Tamarayana, Pangko, Deata, Tatawetan, na vi pa ta vi pa ka ta ta ra na na ma sa ma ta sa ta na ta ra po ka la pa nya te ma ta ra na na ma ya sa ta na pa nya te a ya ta na pa nya te ta to pa nya te sa cha pa nya te an te ya pa nya te po ka la pa nya te ti ka vi te na vi pa ta po ka la pa nya te ma ka ra na na ma sa ma ta sa ta na ta ra ma ha pa ta na pa ka ra na na ma ta he to pa che yo ma ka che yo he pa te pa che yo na ta ra pa che yo sa ma na ta ra pa che yo sa a cha ta pa che yo ha nya ma nya pa che yo he sa ya pa che yo ba ne sa ya pa che yo ko re cha ta pa che yo pa cha cha ta pa che yo a te va na pa che yo ka ma pa che yo ve pa ka pa che yo a ra pa che yo an re ya pa che yo cha na pa che yo ma ta pa che yo sa ma yo ta pa che yo ve pa yo ta pa che yo a te pa che yo na te pa che yo ve ka ta pa che yo a ve ka ta pa che yo te pa che yo va te na ta che to ve sa te ve te na ve pa ta ma pa ta na pa ka ra na ma ma ta ma ta sangwe chenye yagata nagamata mo
nagamata tamo na cha bayang le kapala sa tam Mata prasa loka santa deva kata ete wa thammo yadika na nejata na gama thammo nika mata thammo na cha priyan heka kola sa thammo sa prasa loka santa deva kata ete wa thammo yadika nja doka ta na gama thammo nika mata thammo na cha priyan heka kola sa thammo sa prasa loka Tata deva kata e seva thammo yadi sanna Tata nirya vata sankhara Oppa davaya sammila Oppa chitra nero jane se sengo Vata mosa so sape sata mare sande maranamta Ichi vitaya sa kamma jame sande punya Papa palo paga nirayam Papa kammanta punya kamma jasa Satan kasma karaya kalaya nani chayam sambara yikam kwanya nipalo kasmin patesa hondi panina pelo pando paman rupan vedana popolo paman mareti kopama kanya sankara katalo pamama yo paman kawanya nam desita daja pantuna jirang vataya kayo patawanya tiseta dejo Sameta vanya na rata vakalengkarang ayo Maja vanya na yata kaya jante manga nava toda na se Na rata vakalengkarang yata tande na gopa loka Vopa chete ko charang eva charang Rama chaya ayom pa chete vane na
Mude chute thante sante singha hake
สัจจวาระปะหาสุเวสัมเตอาคันตวานะตะกังคะรังโมเตอานะปานะไม่ใครจะโพเจอุปาเสเตนะเตสังโพเจตะเตสาตานังกัมมะปัญญาเอวังตะอัญญาเตนังเยหันตวานะนัมปะกะสัจจังปะเนตังกาเลนะกาเปยังปานะโพจะนังอิดังโวญะเตนังอัตตะเปตังอัญญาเตโย
Satsang with Mooji
ยยะตังเอตละภามะเตมหากัญจกตาโพชาดายกาญาเนปลาเนตานะอาติโกราเทตนะเวจตวะเอกาตาเนไตนาเตรัญเญนะกยากยาเอโตตนเนยะเปนเปตากาลกนาสะเหโณนะเตสะจังวาทายะตานันนาภวาสะเตวะเมเวตะจันนาเตตานังอุปกาปะยะทาวาริวาโพราปะเรโพเรนตากะระเกวะเมเวตะจันนาเตตานังอุปกาปะยะทาติเมกะติเมยะติมะตาตะสะจะเมเตตานังกาเทนะกะจะปะเปตะมะโนตะระเกอนังวะตะปะวายะวัญญาปะเรเตวะนานะตังเปตานะมะทายะเอวันตะตังติยะตะโยยะจะพอดาเทนะกันนาสังคันมะลุปะกันติตาเอกะระตังอิตายะสะทานะโสปะกาปะติโตญะติตัมโพจายะมิจาติโตเปตานะโพจายะกะตาวลาราปะลายะเปโกนะมะโนปะรันนะโสเอปัญญะมะสะทานะนะปะกันติยะเตเอกะโสทานเตกายะตุจระเตนะวายมินาปัญญะเตเจนะตมหาทานนะวะมุนจะตุยะติเกปะโกเรรัมเมวิมานะรัตนะโสเมเตมินาปัญญะเตเจนะภะยะภะยะภะวะตะเตวังมะเตยะเอตายะติกังปัญญะสัมมาสัสมาเตระวะสังสอนะปันนะตะกะตะปัญญะตะสะภะเวตะตะปัญญะนะเตปะยะสัมมาจะเตปัญญะภะริโยตานะเนเนปานังสมติกาจะเตยะปาจะนะตาเตปะระนังวะระปะจะนะเตยะปะริมาณานังเอกะปะสังเวนะระเปปุตตะปะเตสาเรปุตตะเยกะจังเยอะกะสาวะกะปะนะโพรานะเวเวนะมาตาเปตาปะมุญญาเตกะระณียมัคคกุสะเลนะยันตังตังตังปะระณะเปสัมมัยจะตะโคโจจะโคโจจะโสโจจะสมุทโธนะเตมานิธัมโตตะโคจะปะปะโจปะไตโจมะระมะวะติสะกะณียะจะนะปะปะจะปะตะโคโคเลกะนะนะโกทอนะจะโสตังสัมมาจะเรเตยะนะวะโยปะเรอปะเตยะสุขะนะวะเตมิโนตัสสะเปตตาตาภวันตัสสะเปตตาตาเยเกจปานะภูตาตัสสะวาสาวะระวานะวะเตสาธิกาวาเยมันตาวามะเยมาราสกานุกัสโสลาเนทาวาเยจะเดินนาเยจะโรเอวะสันเตวิโตเอภูตาวาสันภเวสัยวาสาเตสาตาภวันตัสสะเปตตาตานะภาวะปะระณะโสเปตนาติมัยเยตคาติจะนังกันยุกยาโรสนาปฏิสัตยานะยะมัญญาสะโกปะมะเทยะมาตายะทานิยะโพตังอายุนะเอกะโพตมะโนระเตวังเมสาปะโพเตสมานะสัมภาวะเยปริมาณังเมตัญญะสะปะโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยปริมาณังโพตังนะโตจะปริยัญญะสัมปาตังเวรังสะปะตังตะกัญญะรังนิสันโนวาสยานโนวายะวะตังสะวิกะตังมังโกเอตังสติงเตเตยะรัมมะเมตังวิหารังสัมมาวะตัญญาโนปะกามะไตระวาระสะเนนะสัมปันโนกามเมสวะเนยะเตังเมจะสุขังปะไสยังปุระเรกะเตสันตวานดิเวตยุมสัพเพโลกังวิเยตตาจีวันตาระเหโกตามนัญญังโภชนังสัพเพละปันตมะมะเจ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Khóa kinh cầu siêu do chư tăng chùa Xu Lý thực hiện đến đây đã hoàn mãn. Chúng tôi xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại với phần điều họp chương trình để trang tối hôm nay tại room Phật Pháp Buddhathamma. Kính cùng thỉnh thượng tọa.
Chúng con xin được chắp tay thì cảm niệm lòng lân lận của chư tăng chùa Sư Lý Vĩnh Lâm cũng như chư tăng Sài Gòn đã tụng kinh cho thân mộ của chúng con, và cũng bạch chư tôn đức và thư quý Phật tử ở trong tất cả những gì mà chúng ta đều biết về Phật pháp, thì với một người sống ở trong kiếp này cũng như trên bước đường sanh tử, bất cứ ở trong hoàn cảnh nào mà trí tuệ được thắp sáng thì người đó tự an trú mình vào ở trong cảnh giới của chân của thiền. Chúng ta đã đọc, chư tăng đã tụng một số Phật ngôn, kể cả Marika của tạng diệu pháp để hồi hướng cho các cụ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một phần pháp ngữ, một lần nữa chúng ta cùng nhắc lại, cố ôn nhắc lại lời dạy của Đức Phật. Và với phần pháp ngữ này thì chúng ta cũng mong rằng tuệ giác sẽ được thắp sáng ở trong lòng của bà cụ, dù bà cụ đang ở cảnh giới nào. Tiếp theo thì xin được lời thỉnh Chư Tòa Tuệ Sư. Chư Tòa Tuệ Sư là vị trưởng huynh ở trong gia đình. Gia đình chúng tôi thì có 5 anh em, lớn nhất là Chư Tòa Tuệ Sư, kế đến là chúng tôi. Nói về tuổi tác thì sau đó là Đại Đức Giác Nguyên, Đại Đức Pháp Nghiêm, và nhỏ nhất ở trong gia đình là Đại Đức Trí Tịnh. Hôm nay thưa quý vị, Chư Tòa Tuệ Sư là vị trưởng huynh mà cũng là một người mà ngày xưa nói là quyền huynh thì thế phụ. Thân phụ của chúng tôi mất đã lâu, mấy mươi năm qua thì chúng tôi tự sư như là một người phục trụ chính ở trong nhà để thay cho thân phụ. Bây giờ rồi thân bổng chúng tôi ra đi thì một lần nữa Thì tôi tự sư lại chu tất bổn phận làm con của mình là lo tổ chức tang lễ cho bà cụ. Vì vậy xin được cung kính thưa tôi tự sư ban cho phần pháp ngữ hôm nay vừa đáp lại tấm lòng của đại chúng có mặt, và vừa là để làm công đức phát thị hồi hướng cho thân mẫu. Kính cung kính thưa tôi tự sư. Xin lỗi quý vị, có lẽ là có một vài vấn đề kỹ thuật nên không biết là sư đoàn tiểu sư có còn ở trước máy không. Dạ xin kính cung kính sư đoàn tiểu sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch chư tôn đức, thưa quý tử đạo hữu, từ ngày hôm qua đến hôm nay chúng tôi và bầu đệ của chúng tôi là đệ đức Pháp Viên, hai vị đã thay mặt cho ba vị bao đề ở bên kia là thượng tọa Giác Đẳng, là đức Giác Nguyên, Đức Trí Tịnh để cử hành lễ tang cho thân mẫu chúng tôi được tổ chức tại chùa Xu Lý, thành phố Vĩnh Long. Chúng tôi luôn luôn nhớ rõ về hình ảnh của một người mẹ đã hy sinh gần như cả cuộc đời mình khi chúng tôi còn bé. Các anh chị em của chúng tôi đã thấy được cái sự tận tụy vất vả của cha và mẹ để nuôi đàn con. Vào năm 1973, thân phụ của chúng tôi qua đời. Bây giờ các anh chị em của chúng tôi chỉ còn có một chỗ nương tựa duy nhất là thân mẫu. Và thân mẫu của chúng tôi lại có nhân duyên, có cái tâm hiền thiện, cho nên chi trong những dịp thượng tọa giác chánh, tức là sư trưởng về quê thăm ông ngoại của chúng tôi, thì lúc đó thượng tọa đã ngỏ ý để tiếp độ anh em chúng tôi xuất gia, thì thân mẫu của chúng tôi không có ngăn cản gì và sẵn sàng hoan hỷ. Và khi mà chúng tôi và thượng tọa Giác Đẳng đã xuất gia vào chùa, đã tu học căn bản, thì lúc đó chúng tôi lại tiếp tục để trở về tiếp độ quyến thuộc cùng ba người em là thượng, là đại đức Chất Nguyên, đại đức Pháp Nhiên, đại đức Trí Tịnh. Thân mẫu chúng tôi vẫn sẵn sàng, vẫn quan hỷ. Hình như có một cái duyên lành từ trong quá khứ và Sari, thân mẫu của tôn giả Sa Lợi Phất, thì khi mà sáu người con trong gia đình đi xuất gia theo Đức Phật thì bà rất phẫn nộ. Bà là người theo đạo Bà La Môn nên không có hoan hỷ, không có niềm tin đối với Phật Pháp Tăng. Trong những lần khó dễ như vậy, thì các vị cũng đã lần lượt đi xuất gia, mặc dù cái sự xuất gia của các ngài rất khó. Nhưng mà đối với hoàn cảnh của chúng tôi thì thân mẫu của chúng tôi hình như có một thiện duyên đối với Phật Pháp ở trong quá khứ, nên bà sẵn sàng cho tất cả những người con trai đi xuất gia, không cần phải giữ lại một người con trai nào ở bên cạnh mình. Và thậm chí trong hai người con gái, tức là chị hai chúng tôi và cô Như Khanh, thì thân mẫu chúng tôi để tùy theo cái duyên. Nếu như những người con gái muốn đi xuất gia, muốn đi tu cũng được, mà ở nhà lập gia đình cũng được. Và thế là chị hai của chúng tôi đã có gia đình. Còn cô Thủy, tức là cô Như Khanh, thì lại theo thân mẫu chúng tôi đi vào chùa, cũng có nhân duyên với Phật Pháp. Cho nên cô Như Khanh cũng đã thọ trì quy giới và bắt đầu học tập Phật Pháp. Sau đó học tập về những cái kỹ thuật vi tính để trở thành một thư ký văn phòng, lo cái chuyện in ấn. Thân mẫu chúng tôi cũng rất quan hỷ với cái công việc làm của những đứa con trai và con gái như vậy. Thật lòng, như các vị trưởng lão ngày hôm nay đã phát biểu, thật khó tìm thấy ở trong cuộc đời này có nhiều gia đình mà cho con cái đi tu như vậy. Điều này khi được nói đến, bản thân chúng tôi rất lấy làm hãnh diện và vô cùng quan hỷ. Bởi thế trong lễ tang của thân mẫu, khi mà chúng tôi đứng hầu kim quan, trong lúc chư tăng và các phái đoàn đang tụng kinh, bất chợt chúng tôi nhìn vào di ảnh của thân mẫu, chúng tôi thấy rõ một nét nhân hậu, một người mẹ khả kính. Lúc bây giờ chúng tôi nghẹn ngào xúc động, mặc dù biết đời là vô thường, sanh thì phải tử, và sớm muộn gì cũng phải xa lìa nhân vật yêu mến. Nhưng mà có những cuộc chia lìa, nó tạo cho con người một cảm giác đau khó tả. Nó ầm ĩ từ bên trong. Và chúng tôi cũng có một điều may là khi thân mẫu còn xin tiền thì chúng tôi đã ở gần bên cạnh để hỏi han, chăm sóc và làm những việc làm để vui lòng mẹ và hướng dẫn mẹ tu tập thêm nữa trong thiện pháp. Vì vậy cho nên khi mà thân mẫu chúng tôi qua đời, chúng tôi ngậm ngùi là vì mỗi khi mà chúng tôi nghĩ đến từ nay, mỗi lần mà chúng tôi đi hoằng pháp ở đâu xa về, chúng tôi không còn dịp để đến viếng thăm mẹ và nói cho mẹ nghe những gì quan hỷ trong những ngày dạy ở xa hay là đi thuyết pháp ở xa. Mỗi chiều chúng tôi không còn dịp để đi viếng thăm mẹ, không còn làm cái công việc sớm thăm tối viếng nữa. Nghĩ như vậy cho nên chúng tôi mới xúc động. Chúng tôi không có ân hận về những công việc mà mình đã làm, mà chúng tôi chỉ thấy cái niềm quan hỷ. Mà ở đây khi mà người ta quan hỷ với phận sự của mình đã tròn và với cái đối tượng khả kính như là cha mẹ, cái sự quan hỷ đó khi mà cha mẹ qua đời cũng làm cho người ta xúc động, nghẹn ngào. Còn như một người khi đã có cái tâm hối thì cái sự khổ đau dằn vặt nó lại là khác. Cho nên chi có lẽ cái nỗi đau này nó sẽ còn tồn động mãi đối với chúng tôi trong những thời gian sau này. Không biết cho đến lúc nào chúng tôi mới nguôi ngoai được. Bởi vì hễ mỗi lần mà chúng tôi càng làm nhiều thiện sự, càng tích cực hoằng pháp, thì chúng tôi lại càng nhớ đến mẹ. Bởi vì người mẹ đã ung mức đúc, đã nhắc nhở, đã khích lệ những khi mà chúng tôi gặp phải những cái trục trặc, những cái trở ngại. Và mẹ chúng tôi thường nói rằng thương cho những người con ở xa như Thượng Tọa Giác Đẳng, là Đức Pháp Nhiên, là Đức Giác Nguyên, là Đức Trí Tịnh. Bởi vì bốn người con trai này của mẹ ở xa mẹ không có nhắc được và không có chia sẻ được. Còn chúng tôi ở gần thì chúng tôi được cái vinh hạnh đó, được mẹ nhắc nhở, động viên. Thì thưa quý vị, nếu mà phải ngồi lại nói hết những cái công hạnh thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không có nhiều lời lẽ để nói, hoặc là chúng tôi không có đủ sức để nói bởi cái sự nghẹn ngào. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ xin được tiếp lời của Thượng Tọa Giác Đẳng, nói lên một vài cảm nghĩ của mình về người mẹ quá cố. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bụt Thầy.
Vừa rồi là lời của Thượng Tọa Tiểu Sư Vị Trưởng Huynh trong gia đình của chúng tôi. Kính bạch thưa Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử, tiếp theo là những lời chia sẻ. Hôm nay vì thời lượng giới hạn, do đó xin được Thánh Nhi Sư Diệu Pháp thưa lời cho tất cả chư tăng và quý Phật Tử ở trong rừng để có vài lời chia sẻ. Kính Thánh Nhi Sư Diệu Pháp.
Mô Bụt Thầy, con kính lễ Thượng Tọa Tiền Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào vị Phật tử. Hôm nay trong phần lễ tưởng niệm của Ni Sư Diệu Từ là thân mẫu của Thượng Tọa Tiền Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng con rất là cảm động. Bản thân con thì có dịp được gặp bà cách đây 2 năm, vào một dịp con về chùa Siêu Lý Vĩnh Long trước để đảnh lễ hầu chuyện Thượng Tọa Tề Siêu, và sau đó thì con có đến cốc để thăm bà, lúc đó đang có cô Như Thanh ở hầu săn sóc cho bà. Thì lần đầu tiên gặp bà đó thì con bắt gặp một cái hình ảnh một bà tu nữ rất là nhỏ nhắn nhưng mà rất là minh mẫn, rất là sáng suốt. Và khi đó bà vẫn đang còn ngồi may y vừa nghe pháp và nói chuyện vẫn rất là từ tốn và rất là sáng suốt với một cái người mà lớn tuổi. Thì con tự nhủ rằng đó là một cái tấm gương cho chúng con soi, một người mà trong khi đời sống còn trẻ thì đã dốc hết sức lực để nuôi dưỡng những người con, và những người con của bà đã trở thành những vị giảng sư, những vị pháp sư và những vị tăng sĩ, đã đóng góp rất là nhiều trong sự nghiệp hoằng pháp cho Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam. Và bản thân bà đã tu tập suốt từ năm 81 cho đến giờ đã hơn 30 năm, vừa tu tập cho bản thân, vừa hộ tăng giúp đỡ cho chư tăng ni ở trong chùa, và vừa may y để cúng dường cho chư tăng trong những mùa lễ dân y. Và thời gian hành thiền tu tập nghe pháp, đời sống rất là thanh tịnh, rất là phàm hạnh. Chúng con nghĩ đôi lúc chúng con đó là những người còn trẻ, đôi lúc phước thì mỏng nhưng mà nghiệp thì dày, đôi lúc mình so sánh với những vị mà họ lớn tuổi, nhưng họ ở nhà, họ tập trung toàn tâm toàn ý và toàn thời giờ sức lực để trong cái sự tu tập hộ tăng, thì phước đức rất là nhiều. Và vì vậy cho nên chúng con luôn luôn rất là tôn kính và rất là ngưỡng mộ tấm gương của những bà tu nữ, tuy là rất là khiêm cung, rất là giản dị, nhưng mà đó là cái tấm gương không lời để cho chúng con luôn được noi theo. Và hôm nay trong lễ tưởng niệm, con xin hồi hướng tất cả những cái phước báo mà con có được trong sự tu học, trong sự trong việc hoằng pháp nhỏ nhoi của con xin hồi hướng để cầu nguyện cho ni sư sớm được siêu sanh và sớm thành tựu quả vị giải thoát giác ngộ niết bàn. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau thứ kính truyền lời chia sẻ của ni sư Liệu Pháp, và tiếp theo thì xin được dạ đại đức dạ xin mời đại hữu Sankhali đại diện cho quý Phật tử có vài lời để chia sẻ trong lễ tưởng niệm hồi hướng hôm nay. Mời đại hữu Sankhali.
Dạ Nam mô Bụt Thầy ạ. Con Sankhali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Từ hai ngày qua, chúng con được tin thân mẫu của sư Giác Đẳng như sư Tuệ Siêu đã quá vãng. Chúng con cũng không biết làm gì hơn. Suốt bao nhiêu năm qua, cá nhân con được theo học Phật pháp ở trong room Diệu Pháp xưa kia, và cũng như đến room mang tên mới là Phật Pháp Bụt Đà Mạ. Chúng con nhận thấy rằng chúng con học ở Chư Tăng, không chỉ ở sư Tuệ Siêu, sư Giác Đẳng, sư Hoằng Pháp và tất cả các sư đã từng vào đây chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu mà Chư Tăng đã học được cho chúng con. Chúng con phần nào cũng nhận được điều quý báu ấy. Ít nhiều chúng con đã mang trong mình, cá nhân con quý Chư Tăng như các bậc sư phụ. Mặc dù ở xa, mặc dù trên phân tóc ảo, nhưng chúng con nhận biết được điều đó. Những cái công đức ấy không những Chư Tăng đã cho chúng con, mà chính thân mẫu của Chư Tăng, của Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng và ba vị nữa, cũng như ba vị nữ phụ nữ con của thân mẫu của Chư Tăng. Bởi vậy chúng con không biết nói gì hơn là tỏ cái tâm kính phục của cụ bà thân mẫu Chư Tăng đã đưa Chư Tăng đến cho chúng con. Như vậy chúng con xin kính cẩn tri ân trước hết là Chư Tăng đó, qua thân mẫu của Chư Tăng. Chúng con xin tri ân toàn thể chư tôn đức tăng ni, nhất là thân mẫu của, mặc dù chưa được gặp mặt, chưa được hiện diện kiến lần nào, nhưng chúng con cũng nhận được ở Chư Tăng điều giáo huấn, và chúng con nguyện cầu cho cụ bà sớm được thành tựu đạo quả giải thoát vô sanh. Nam mô Phật Thầy ạ. Chúng con kính gửi mic lại cho rung.
Cảm ơn những lời chia sẻ của đại hữu Sankhali. Và sau cùng thì xin được kính thỉnh đại đức Pháp Tịnh nói lời hồi hướng. Kính cùng kính đại đức Pháp Tịnh.
Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Và con xin hành kính đảnh lễ cho tôi rất đạt được. Và kính chào Minh Sư, Minh Tư Linh, và kính chào. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong hai ngày qua, thân mẫu của thượng tọa Thầy Siêu cũng như thượng tọa Thích Đạt và đã được giác ngộ, đã được phát nguyện để chúng ta được vượt qua đời. Thì chính ở trong cái Phật pháp nói riêng và chư tăng làm cho sự nói chung và chúng ta đã khắp nơi trong giáo hội ở tại Việt Nam đã trở về trụ sở để tập những thư tụng kinh và cầu nguyện cho bà được là tu mình vô tư mà thân mẫu của thượng tọa Nhất Đẳng và thượng tọa Thầy Siêu các vị chư tăng. Chúng tôi rất là cảm kích và chúng tôi cũng nhớ rằng là lúc xưa vào khoảng năm 93-94 chúng tôi là trường sinh lý thì chúng tôi thấy bà tư trường cơ rất là cố tinh thực sự ra cô quan tâm đến chư tăng từ việc chư tăng ở nơi xa trở về trường sinh lý để học cô chăm sóc cho chư tăng lo từ đời sống chi tiêu đến một cái bữa ăn đời sống của chúng ta và cô rất quan tâm cũng như là sự quan tâm cung kính đối với chúng ta từ người lớn cho đến người nhỏ và hôm nay cho tôi cái cảm nhận cái cảm nhận là cái cảm nhận ân đức mà cô đã dành cho chúng ta rất nhiều. Trong đó có chúng tôi, cho nên rằng với cái sự công đức mà chư tăng đã tu tập được thì bản thân của chúng tôi có tu tập được thì chúng tôi xin thay mặt chư tăng cũng như là thay mặt cũng như là quý Phật tử và có mặt ở trong hương Phật pháp hôm nay xin hồi hướng phần phước mà tất cả chư tăng cũng như là Phật tử của chúng ta làm được, xin hồi những phần phước này đến cụ bà tu nữ Diệu Từ là thân mẫu của thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Nhiên, đại đức Nhất Nhiên, đại đức Chí Tịnh, sớm sớm siêu sanh ngày đang nhập cảnh và cũng nhân phần phước này mong là bà trở thành nguyện trở thành Pháp Đồ để sớm được giải thoát trong tương lai. Và chúng tôi xin cảm thán công đức của quý vị Phật tử cũng như là các vị chức năng có mặt trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha Ya.
Chỉ vâng lời hồi hướng của Đại Đức Pháp Tăng cũng đã kết thúc phần lễ tưởng niệm và hồi hướng cho tư nữ của Diệu Từ. Một lần nữa xin thay mặt thượng tọa Thầy Siêu cùng tất cả tăng quyến xin được gửi đến chư tôn đức và gửi đến tất cả quý Phật tử lời tri ân cho tất cả những chia sẻ tâm ý mà bằng cách trực tiếp hay gián tiếp cách này cách khác quý vị đã gửi đến gia đình nhân tang lễ này. Xin kính chúc quý ngài và quý vị thân tâm an lạc, được nhiều tháng duyên trong Phật sự và mong rằng Phật pháp sẽ là niềm an ủi tinh thần chung cho tất cả chúng ta. Kính lễ chư tôn đức và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Tôi được Phật pháp của Đại Tham Bát là Bồ Tát Thầy.
Sa thư sa thư lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincit kusalaka mang kata pagiri yang memangkaye nawaja manasa didase sukatang katang yesa ta sanyino atiye yesa ta sanyino katang bunya palang mayan sabi paki pawantute yesang katang suwiditang dindang bunya palang mayan yesa ta Anacchanan pideva ganto adiveta yum sape lokam piye sata jivanta arane sukha manunyam pojanan sape lapanto mamache sarpati. Con xin hồi hướng phước lành nà các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá tan tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền cầm xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp ưng thượng thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sở Sapang sumangkalang kakan tusapa devata sapa buta lupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang sumangkalang kakan tusapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang sumangkalang kakan tusapa devata sapa sangha lupa vena soti hontu nirontarang thiện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng viên thành chánh giác. Oh.
đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc.